Câu hỏi này cũng tăng niềm tin cho quý vị. Bạch Thầy, con ở Việt Nam, biết trang web của Thầy, nên gửi thơ nhờ Thầy trả lời cho con câu hỏi sau đây. Trước năm 1975, khi Việt Cộng đánh tư sản bại bản, bạn ba con có đem gửi cho ba con một lon Gigo hột sòn rất lớn. Lon Gigo hột sòn nhiều không quý vị? Ở trong đây hỏi mấy ông cái tạo đó, một lon Gigo nó nhiều không? Một lon Gigo hột sòn rất lớn, nhờ ba con giữ dùng. Lúc đó con mới có 15 tuổi. Và sau đó bạn ba con bị Việt Cộng bỏ tù trên 10 năm. Và khi ra tù được có 2 ngày thì bạn ba con có viết lá thư sai con ông lại đòi lại số hột sòn mà ba con giữ dùng. Lúc đó ba con nói với con gái của bạn ba con như sau: ba cháu bệnh rồi lẫn lộn, chớ làm gì có chuyện bắt giữ của dùm cho ba con. Con gái bạn ba con về thực lại như vậy, làm cho ông ta tức quá và học máu ra chết. Khi đám tang bạn ba con có dẫn con đi qua đám. Khi ba con bước lại gần xác chết thì xác chết trợn mắt nhìn ba con. Ba con sợ quá thắp nhang rồi ra về. Từ đó đêm nào ba con cũng nằm mơ thấy bạn ba con về đòi của. Con khuyên ba con nên đem hột sòn trả lại cho con gái của bạn ba, nhưng ba con không chịu. Trong giấc mơ con có một lần nhìn thấy mình sanh ra một đứa nhỏ quái thai, không mắt, không tai, không mũi, không lưỡi, chỉ có cái miệng. Nhưng lúc đó con còn con gái. Cho đến hôm nay con đã lập gia đình, và khi có thai bác sĩ siêu âm báo con sẽ sanh quái thai. Con hôm trước con có email hỏi thầy, thầy nên giữ cái thai là hay phá, nhớ có lần thầy hỏi không? Thầy khuyên con nên giữ cái quái thai, vì sát sanh là tội số 1. Tôi có chủ trách tôi nè. Tại vì có nhớ con đoạn thầy khuyên không? Thầy đang có chuyện đó. Con đáng lẽ con đã phá cái thai này rồi, nhưng con email gửi thầy, thành ra thầy khuyên tội phá thai, trừ trường hợp cái quái thai sanh ra nó chết thì thôi, chứ đẻ ra để tự nhiên không nên phá. Và cổ trách do con không chịu phá thai, hôm nay con đã sanh được một cháu trai được 10 tháng tuổi, khỏe mạnh, chỉ tội là cháu không có mắt, không có lỗ tai, không có lưỡi, chỉ có 2 cái lỗ để thở và 1 cái lỗ để đút sữa vào. Vợ chồng con đau khổ quá thầy ơi, có phải là con gái nhờ đức cha hay không? Con nhìn thấy đứa con bị tật nguyền như vậy mà đau lòng, nhưng chỉ có một điều an ủi là khi con lấy chồng được 2 tháng thì ba con bị bệnh và ông hối hận việc làm của mình và đem lon Gigo hột sòn ra bảo con đem bán bố thí cúng chùa cầu siêu cho bạn ba con. Con đem số hột sòn này cúng được 20 ngôi chùa ba con dặn và đem trả lại cho con gái của bạn ba con 50%, tức là nửa lon Gigo thì cúng chùa để giải tội cho ba con, nửa lon thì trả cho con gái của người ta, tức là ông sắp chết đó. Còn 50% thì bố thí hết. Con thì nghèo nhưng quy y Phật Thọ Bồ Tát giới, cho nên không dám làm sai lời ba dặn. Mở ngoặc, cũng nhờ thầy nghe pháp của thầy mà ba con mới sai làm như vậy. Làm xong thì ba con qua đời. Chuyện này đến nay đã 2 năm rồi. Từ ngày con sanh ra cháu tật nguyền thì trời Phật thương lắm, cho nên làm ăn làm đâu được đó. Làm ăn làm đâu được đó. Nhưng mà cái nỗi khổ của con là không dám cho bạn bè vào thăm đứa con, vì ở Việt Nam mà đem đứa con này ra thì người ta bu lại tụi con rất là khổ. Chồng con là một kỹ sư xây dựng, từ khi đẻ đứa bé ra thì trúng một công trình mỗi tháng anh làm được trên 500 đô, mà ở Việt Nam là khá rồi đó. Và con được công ty Đài Loan cấp cho một căn nhà ở Sài Gòn là 350.000 đô la, và mua cho tụi con một chiếc xe Lexus để chồng con đi làm. Như vậy con nghĩ con cũng không giận thầy, tại vì đẻ ra quái thai, nhưng mà nhờ từ khi nó lọt lòng thì tụi con hưởng phước không thuốc thiếu gì những Việt Kiều ở Mỹ. À, ở Việt Kiều ở Mỹ nghe nói mua một chiếc Lexus là phải trả 50 ngàn, mà bên đây nó mua tới mấy trăm ngàn lận á. Thành ra con giận thầy lúc trước, nhưng mà bây giờ càng ngày đứa bé càng lớn thì tụi con càng làm ăn phát tài. Có phải là câu nói con gái nhờ đức cha là có phải không? Có phải là ba con làm bậy thành là con nhận cái quả? Bây giờ thầy biểu con xử làm sao với đứa bé này? Và trong kinh Phật có trường hợp nào giống như trường hợp con để hóa giải cái nghiệp này không? Nếu muốn nói hóa giải cái trường hợp này, cô đừng có trách. Cô đừng có trách là nói là cái câu là con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ, không phải là đạo Phật nói. Vì thở Phật còn tại thế có một bà công chúa, nhớ không? Ông vua thì ông nói là con giàu sang là nhờ ba, phải không? Là công chúa đó nói con nhờ là nhờ phước của con. Ông đuổi ra ông gả ăn mày mà vẫn làm giàu, phải không? Thì tôi nói cô này là cô cộng nghiệp. Hoặc thấy người làm, hoặc nghe người làm mà con vui mừng theo. Như vậy cô thấy ba cô nhận của bác bạn của ba con gửi một lon Yogo hột sòn, mà ngày đó khi mà ba con nói không có, khi mà bạn gái của cái người con gái của bác con qua đời thì con nói một câu, thì đương nhiên bác con bắt ba con phải trả rồi. Con cũng im lặng, tức là hoặc thấy người làm mà con tùy hỷ theo, phải không? Rồi như vậy ba con là chỉ có mình con là đứa con duy nhất, thì không ít thì nhiều trong một lon kia có hột sòn đó, từ khi vừa cộng vô tới giờ ổng bán cái lợn hột hột ăn, ổng nuôi con cũng ăn trong đó chứ gì nữa, cộng nghiệp không? Cộng nghiệp quá chứ gì. Bây giờ tôi nói thật ra đó, cái đứa trẻ quái thai đó là ai? Là ông già con đó, đừng có giận. Ông già con, để tôi kể cho nghe, để nói có sách mới có chứng. Tại sao? Thở Phật còn tại thế là ở trong thành Xá Vệ và dưới thời cai trị của Đại Vương Ba Tư Nặc, thì theo luật Ấn Độ thời đó, tất cả những ông mà tỷ phú, đại trưởng giả mà có tài sản, sau khi không đẻ được con trai thì sau khi đó ông đó qua đời thì tất cả tài sản được sung vào công quỹ quốc gia. Đó là luật của Ấn Độ thời đó, phải không? Thì ở một ông đại trưởng giả giàu chỉ thua có ông cấp cô độc, và ông sanh được một hơi 5 đứa con gái và không có đứa con trai. Và tới khi ông qua đời thì bà vợ của ông đẻ được có bầu, chưa có con trai và con gái gì, có bầu. Mà cái thời Phật thì làm gì có máy siêu âm để biết con trai con gái. Do đó một cái vị quan mà xử về tài sản kêu là quan quốc khố, ổng lại, ổng bắt đầu, ổng nói bây giờ ba con qua đời, vua Ba Tư Nặc sai ta đến đây để mà sung công tài sản. Thì cô này cũng có quỳ xuống, xin ngài dừng lại, em con hiện giờ mẹ con có mang, không biết là trai hay gái, cái thai này được 3 tháng rồi. Xin đại vương, xin đại quan về báo với đại vương Ba Tư Nặc cho con chờ 6 tháng nữa. Nếu em con là con trai thì cái tài sản này nó được hưởng, còn nếu em con là con gái thì chúng con tuân theo cái lệnh vua phép nước, sung công toàn bộ tài sản này vào cho nhà vua. Thì vua Ba Tư Nặc, ngài là đệ tử của Phật, do đó ngài rất là đàng hoàng, ngài nói được rồi, chờ thêm 6 tháng nữa. Và trong 6 tháng này thì tất cả những người ăn kẻ ở đều sống nhờ vào cái bào thai, chưa biết là trai hay gái. Cho tới ngày khai hoa nở nhị thì bà vợ ông trưởng giả đẻ ra được một cục thịt, không tay, không chân, chỉ có 2 cái lỗ để thở, 1 cái lỗ để đút đồ ăn vô thôi, để bú thôi. Là như vậy, nhưng mà dưới nó lại là nam căn, tức là đàn ông, là con trai, phải không? Như vậy thì ngày đó sanh xong thì vua Ba Tư Nặc và cái ông quan mà về quốc khố lại để xử cái vụ này, thì ông lại ông nhìn một hồi thì hỏi bây giờ sao? Nếu mà nói không phải con trai thì không đúng, tại nó có cái nam căn, nó là thằng cu rồi, mà trong khi nó không có tay không có chân, nó chỉ có cái lỗ để bú và cái 2 cái lỗ để thở, không có lỗ tai, không có mắt thì trục luộc à. Thì đem vô trong tới tỉnh xá để nhờ Phật xử. Ông nói vậy, nếu mà nói không phải con trai cũng không đúng, mà nói con gái cũng không đúng. Bắt đầu vô thì Phật nói nó vẫn là một, kêu là một nam tử, tại vì nó là con trai. Và như vậy rõ ràng là cái tài sản này là thuộc về của nó, phải không? Nếu mà thật sự tại sao nó trước không sanh mà sau không sanh, mà ngay cái lúc này nó sanh ra, tức là tất cả tài sản này thuộc về cái bào thai lục căn không đầy đủ này. Và sau khi nghe Phật khai thị, vua Ba Tư Nặc đồng ý phải nhường hết cái gia tài mà ông tính tịch thu đó cho cậu này. Thì cái cô, năm cô gái đó buồn đời quá, tức là coi như là tức mình là bậc nữ lưu giỏi như vậy, năm cô này đều là giỏi hết, làm việc quản lý tài sản buôn ra thu vào tất cả, mà thua một cái cục quái thai chỉ có cái năm căn thôi, với hai cái lỗ mũi để thở và cái miệng để ăn thôi. Thành cổ giận quá, cậu vào cổ mới đánh lễ Phật và cổ trách. Cổ nói tại sao ở đời này không có sự công bằng, và cổ nói cổ không tin gì hết rồi. Tại sao tụi con cực khổ làm lụng để quản lý gia tài mà tụi không được hưởng, bây giờ phải nhờ một cái quái thai này mà tụi con mới được ở trong cái lâu đài này. Thì Đức Phật nói, nhà ngươi chỉ có Phật nhục nhãn, không có Phật nhãn, không có thiên nhãn. Đây là một cái nhân quả đời trước. Đời Phật Ca Diếp, tức là Đức Phật tiền nhiệm của Đức Phật Bổn Sư, lúc đó loài người sống tới 20.000 tuổi, thì có một ông quan tên là Bình Sự. Cái thời đó nhà vua mà tất cả những cái công tra gì mà khi mà ra tòa hay mà làm ăn chẳng hạn, giờ ký một cái công trác hợp đồng, ai mà mượn nợ với nhau không có ký giấy lon như thời bây giờ, hả không? Thì ai mượn tiền là kêu cái ông quan Bình Sự là một cái người đạo cao đức trọng số 1. Ông đó là một đệ tử của Đức Phật Ca Diếp và ông giữ giới rất thanh tịnh. Ông nói lời ra như là đinh đóng cột vậy đó, không bao giờ thành đức hạnh quá, và được toàn thể dân chúng bầu lên là một vị quan để mà xử án. Chẳng hạn bây giờ ông cười, ông muốn lại mượn tôi 1.000 cây vàng để ông mua một cái lâu đài cho bà vợ nhỏ ông, thí dụ vậy, thì không cần phải kiếm Kim Nhung, không cần phải ra tay tổ hay là ra Esro, mà ông lợi ông kiếm ngay ông Từ. Ông Từ này là giảng sử dụng quan Bình Sự, và ông Từ này ông chỉ xác nhận rồi, trước mặt đây tiền tao cháu múc, và thầy giao 1.000 lượng vàng cho ông cười, và sự xác nhận của ông Từ là đủ rồi, thì ông quan Bình Sự cũng xác nhận. Thì bữa đó có một cái ông lái buôn, ông muốn đi ra biển để làm ăn, thì ông lại ông vay 1.000 lượng vàng với một cái ông nhà giàu ở trong cái thành đó. Và ông nhà giàu này ông mới dẫn lại trước mặt ông quan Bình Sự, bây giờ cái tên lái buôn này tên là Nguyễn Văn A, có vay tôi 1.000 lượng vàng để đi buôn, thời hạn sau khi trở vào 1 năm sau sẽ đem trả lại dẫn lời. Thì ông quan Bình Sự nói được rồi, ta nghe. Và khi đó cái người cho mượn có dẫn theo một đứa con trai, cái ông mà bá hộ đó ông có dẫn theo một cậu con trai. Thì sau khi người lái buôn này đi buôn bán, chuyến thứ nhất về bị mưa lụt và nó làm cho các hàng hóa của ổng đều bị nước vào hết, ổng lỗ. Và ổng lại, ổng nói với quan Bình Sự xin khất lại 1 năm sau. Và ông quan Bình Sự đồng ý cho khất lại, và ổng mượn thêm 1.000 lượng vàng nữa. Và sau khi quan Bình Sự khám xét thấy toàn bộ giải lụa ở trên tàu bị bão hư hết, cho mượn thêm 1.000 lượng vàng nữa đi buôn chuyến thứ hai. Thì chuyến thứ hai này ổng thành công. Ổng đi lạc vào trong một cái quan đảo, và trên cái quan đảo đó toàn là vàng bạc kim cương, và ổng chở đầy một ghe vàng bạc về. Và cái chuyện ổng thành công như vậy, ổng đến thì cái ông mà trưởng giả cho mượn thì lúc đó lại bệnh và qua đời. Trước khi qua đời, ổng mới nhắc là thằng con trai, cái ngày đó ba có lỡ quan Bình Sự, ba cho mượn lần thứ hai. Lần thứ nhất là 1.000 lượng vàng, lần thứ hai là 1.000 lượng vàng, và có quan Bình Sự chứng, bây giờ ba bị bệnh, ba qua đời. Nhưng mà con nhớ quan Bình Sự là một người rất thanh liêm, con chỉ cần nhắc là quan Bình Sự bữa nay nghe cái ông lái buôn kia, ổng đã trúng một cái chuyến là chở đầy một cái ghe vàng về, thành nhiệt yêu cầu ổng trả lại vốn lẫn lời 2.000 lượng vàng khi trước và tiền lãi 2 năm. Như vậy thì cậu con trai của ông quan ông nhà giàu mới lại gặp quan Bình Sự và nói, thì quan Bình Sự chuẩn bị, ổng nói ngày mai chuyện này ta đã biết, ngày mai con trở lại để ta gửi một cái công văn, ta mời cái ông lái buôn lại đây để làm việc. Thì đó cái ông công văn này, ổng này nổi lòng tham, cái ông mà đi mượn tiền lái buôn ổng mở lòng tham, ổng mới đi sai người vào gặp với bà vợ của ông Bình Sự, nói bây giờ tôi tính ra tiền lãi đó là 1 năm là tôi phải trả thành 2.000 lượng vàng, và 1.000 lượng vàng sau tôi trả nữa thành là 4.000 lượng vàng. Bây giờ nếu mà bà vui vẻ đó, bà nói với chồng bà một tiếng là tôi không thấy, tôi không nghe, tôi không biết cái chuyện này, thì tôi tặng cho bà 2.000 lượng vàng, phải không? Như vậy là cả hai cùng có lợi, tôi thì lợi được 2.000 mà bà được 2.000 lượng vàng. Bà chỉ cần nói với quan bình sự một tiếng là xong. Bị gì? Cái ông bá hộ ông đã chết rồi mà thằng con trai nó mới 10 tuổi, nó đâu có biết cái chuyện này đâu, phải không? Thì ông này ông không chịu. Ông không chịu thì bà vợ mới nói, nếu mà bữa nay từ đây tới sáng mà ông không chịu nghe lời tôi nói thì tôi sẽ uống thuốc độc tự tử và tôi sẽ để cho ông ở lại nuôi đứa con. Lúc đó ông Quan Bình Sự mới có đứa con, mới có 1 tuổi. Thành bà vợ làm áp lực quá và bà quậy một chén thuốc độc, bà nói từ đây tới sáng bà uống. Thì ổng gì thương vợ mà thương con, ổng mới được rồi, ngày mai tôi sẽ nói câu đó. Tức là bị áp lực của vợ. Quan Bình Sự là cái người thanh liêm, lâu nay không bao giờ nói láo và xử phạt công minh. Sáng hôm sau cậu bé lại thì Quan Bình Sự cho gửi cái công văn mời cái anh lái buôn lại để đối chứng. Thì nói, con bữa nay con gặp ta có chuyện gì? Thì nó nói, này thưa Quan Bình Sự, ngày hôm qua con vào đây con gặp ngài, ngài nói ngày hôm nay ngài sẽ cho mời cái người lái buôn mà vay của ba con 2.000 lượng vàng chưa có tính tiền lời. Bây giờ nghe nói bác lái buôn này đã buôn bán trúng được cái đảo có vàng và xin trả cho con cả lời lẫn vốn. Thì khi đó Quan Bình Sự mới nói, nè con còn con nít, con không có biết làm gì có cái chuyện đó. Bác không bao giờ nghe cái chuyện này, bác không bao giờ thấy cái chuyện này, và bác cũng không bao giờ biết cái chuyện này cả, phải không? Nếu mà bác á biết thì bác phải xử đàng hoàng. Thì nó tức lắm, con là một đứa bé 10 tuổi, nhưng mà con sẽ nói câu này, nếu bác mới không nghe thì đời sau bác sẽ, con biết Đức Phật Ca Diếp nói thì bác sẽ bị điếc. Bác nói bác không thấy thì đời sau bác sẽ bị đuôi. Bác nói bác không biết, đời sau bác bị câm mà bác trở thành là một cục thịt luôn. Thì chú bé này nó nói câu đó, vì con biết Đức Phật Ca Diếp có giảng như vậy, con đòi tiền không được, nhưng mà nhân quả sẽ đến với bác. Và sau khi đứa bé nó ra về thì cái ông mà lái buôn ổng hối lộ ngay cho Quan Bình Sự 2.000 lượng vàng. Và sau khi Quan Bình Sự hưởng hết cái cuộc đời quan quyền, và ông mỗi một lượng vàng mà ông nói láo, ông ở một kiếp trong đại địa ngục, và ông trả như vậy là 4.000 kiếp ở trong đại địa ngục A Tỳ. Sau khi hết đại địa ngục A Tỳ ra rồi thì ông tái sanh vào thành Xá Vệ, ví dụ thầy nói không, và làm con của, đã cái chuyện mà thầy nói đó, đẻ ra một cái người con mà con của cái ông mà trưởng giả mà vua Ba Tư Nạc Xám Chúng mà tịch thu đó. Ông này là tiền thân, cái đứa bé mà đẻ ra quái thai này nó là tiền thân của ông Quan Bình Sự. Thì khi đó ngài A Nan ngài mới đưa tay ngài hỏi, này Đức Thế Tôn, tại sao ông này ông ác như vậy mà ông lại được vào nhà giàu? Thì Phật mới nói, sau khi ông hối hận cái việc làm này, ông là một người đệ tử của Đức Phật Ca Diếp, và sau khi ông hối hận cái việc làm này, ông mới trích ra tất cả những cái tiền bạc của ông và ông đem bố thí cho tăng đoàn ở trong Đức Phật Ca Diếp. Và ông có được cái phước là ông toàn một đời ông làm toàn là việc phước đức, ông xử phạt phân minh, mà chỉ có một phút ngu mơ vô minh nghe lời vợ mà đốt hết công đức. Vì vậy thầy nói, nhưng mà sau khi trả hết ở 2.000 kiếp ở địa ngục và 500 kiếp làm người đuôi mù câm điếc, nhưng mà sanh đời nào do ông dùng tiền ông cúng dường chư tăng nên ông được làm nhà giàu. Nhà giàu nhưng mà chỉ là cái cục thịt thôi. Quý hiểu thầy nói không? Thành ra tôi xác nhận là cái chuyện này nó tương đương với trường hợp của cô tôi phân tích. Bạn ba cô là một vị đại thương gia, Dương Cộng vào 75 đánh tư sản bại bản. Thời đó quý vị biết rồi, nhiều người phải giấu tài sản. Và ông đem một lon ghi gô hột sòn qua. Thì cái lon ghi gô đó giờ tôi nói không nhiều, chứ vài triệu đô la là, phải không? Và như vậy ba cô sau khi người ta ở tù thì người ta đã về, ta khổ 10 năm trong tù rồi, ổng có gian đi nữa thì ổng đem ổng nộp xin. Thì tôi nghĩ ông kia thế nào cũng cho ổng vài hột là cũng đủ sống rồi. Mà trong khi do người qua ta đang bệnh nặng, người bạn mình đang bệnh nặng, mà lâu nay mình sống nhờ những cái hột sòn lấy từ hột đó ra bán, mà ba con dám nói không biết, không nghe, không thấy để làm cho giết người bạn mình chết. thì cái tội ác quá nặng, thành ra bây giờ ba con không có lỗ tai, không có con mắt, phải không? Không biết luôn mà. Thì thành ra lục căn không đầy đủ, phải không? Nhưng mà do cái phước ở cuối đời 2 năm vừa qua, ổng nghe kinh nghe dĩa, và ổng đem 50% cái lon gigo đó ổng đi bố thí. Ổng bố thí như vậy tại sao? Rất tội cho quý thầy. Quý thầy đó, cái người nào mà ăn cái tiền đó đó thì phải gánh bớt chia phước với mấy ổng đó. Chứ sao? Thành ra là chia đó, chia phước hết. Thành ra ổng được cái phước đó mà ngày giờ đây đáng lẽ ổng bị chết rồi. Thì con mà hỏi cái câu này, con gửi cái email mà cách đây nó có người có phái thai đó, nên phá hay không, thì cái thọ mạng ổng còn, phải không? Mà do cái duyên này ổng được hưởng nhà giàu. Tại sao? Tại vì ổng ra dám đem nửa lon gigo, ổng biểu bố thí cúng chùa, cúng 100 ngôi chùa, thì mỗi một cái chùa đó tụng thời kinh ổng được nửa thời trong đó rồi, phải không? Rồi ổng hưởng, thành ra bây giờ ổng đẻ ra được nhà giàu. Cái xe lách xịt mà hàng Đài Loan nó mua cho con nó là để chở cho ổng đi, chứ phải chở từ con đâu, phải không? Cái con dốt mà chồng con kiếm được để làm kỹ sư xây dựng đường xá cho Đài Loan thì cũng là nuôi ổng chứ đâu, phải không? Thành ra nhân quả không sai. Thành ra bây giờ thầy nói rõ cho con nghe, cái băng này nó đưa ra là nó tạo phước cho ba con đó, để cho người ta thấy và người ta sợ lực nhân quả, để rồi người ta không bao giờ dám nói không thấy, không nghe, không biết. Nhân quả theo như hình giữa bóng. Mà con thấy rõ, nếu mà con đẻ ra quái thai mà con, thầy nói con giết ổng đi thì thầy cộng nghiệp với con, cộng nghiệp với cái ông này. Mà đời sau mình gieo cộng nghiệp với một cái người mà giấu hột sòn kiểu này thì thầy cũng hết giảng sanh luôn, phải không? Phải trở lại nhận đệ tử mà ổng làm đệ tử thì thầy khổ không? Khổ nữa. Ổng vô đây ổng sẽ chôn chĩa tùm lum tà la nữa à, phải không? Thành ra từ đó thầy nói cho cứu sống ổng thì được cái là sao? Bây giờ con được hưởng sái đó, thì con cũng được sống rẻ, sống vui, sống mạnh. Nhưng mà bây giờ con nuôi đi, tại vì cái phước của bà con ở đoạn cuối đời ổng được hưởng. Nhưng mà cái này là thầy nói đây là cái hoa báo của ổng thôi đó à. Nhưng mà cái, tại vì cái phút cuối cùng ổng hối hận quá, nhưng mà cái quả xuống địa ngục cũng không tránh khỏi đâu. Thành bây giờ đây, những cái gì làm ăn được, mỗi tháng 500 đô, cái tiền mà chồng con làm ăn được, tại sao trước đó ổng chưa đẻ ra tụi con làm không được? Cái này là phước của ổng. Thành tụi con trích ra 100 đô đi bố thí, 100 đô đi phóng sanh, mà nhất là bố thí chỗ nào? Những cái trại mù, trại đuôi, trại điếc, trại câm, trại ngọng, và in kinh Địa Tạng, in kinh Vô Lượng Thọ, in kinh Pháp Hoa, in kinh những bài pháp nào giảng về nhân quả để hóa giải nghiệp cho bà con. Đó là thầy khuyên vì phước của ổng. À, quý vị thấy có phước thì được hưởng phước, mà có tội là bị hưởng tội. Rõ ràng bạn mình đem gửi mà nói là không biết, mà phải bạn mình khỏe, bạn mình đã được ở 10 năm tù về bệnh chỉ kêu con gái qua lấy, mà mình nói không biết, không nghe, không thấy cái chuyện này, ba con điên khùng đập bậy làm giết luôn người bạn mình, thấy không? Thì cái tội này thầy nói cô này lâu nay cổ nghĩ là tôi đánh cái tiêu dựng, cổ nói cái ông này đó là cái ông báo quán vô đồi. Không phải đâu, không phải là người bạn của ba con vô đâu. Để cổ lúc nào cổ nghĩ cái quái thai này là bạn của ba cổ, mà chính là ba ruột của con đó. Tại vì thầy căn cứ theo kinh điển, nó trùng hợp là ba ruột của con đó. Nếu vô tình con giết ba con rồi, phải không? Con phá thai là con giết ba con rồi. Mà con giết ba con rồi thì ba con đi đâu? Ba con không còn cái cơ hội để mà lên hưởng cái phước, ba con sẽ đi thẳng vào địa ngục luôn, vì không được làm người nữa, phải không? Và ổng sẽ đọa xuống địa ngục, mà bây giờ vẫn còn cứu ổng được đó, thấy không? Thành đó là một cái bài pháp. Bây giờ tôi không trả lời, để coi cái này cô nào có gửi gì đây. Kính bạch thầy, một Phật tử ngồi trong pháp hội đây và hỏi thế này: đã hơn một tuần vừa qua chúng con có đi đến chùa, khuya đến con trai con tụng kinh Địa Tạng, trong lúc tụng kinh có một bóng đứng trước cửa phòng, cháu tưởng bị hoa mắt, nhưng sau đó lại có bóng khác đến gần cháu và biến nhanh như là mây khói màu xám, Cuối kinh xong, cháu chắp tay lễ Phật thì trong tay chớp lên ánh sáng. Con trai con quy y ngũ giới và trường giai, xin thầy giải cho chúng con hiện tượng xảy ra như vậy, con cảm ơn thầy. Không có gì lạ hết, cũng tương tự như cô này. Khi mà con của cô này trường giai giữ ngũ giới và tụng kinh Địa Tạng thì có rất nhiều những vị ở quỷ thần đến để nghe kinh, có phải không? Và những vị mà ở cõi âm họ đến họ nghe kinh, hoặc là cõi chư thiên. Thành ra tụng xong để mà phần mà hồi hướng chắp tay thì trong tay phát lên ánh sáng. Như vậy là cho thấy cậu này tụng kinh với một tấm thành, và có cái hàng chư thiên, những cái hàng mà không thể nhìn bằng mắt thịt đến, thì đến mừng chứ không có cái gì mà sợ hết hả? Tại vì bữa nay có những cái chuyện bất khả tư nghì nó đến trong cái pháp hội này. Ai hỏi câu này đưa tay thầy coi, phải không? Như vậy là chúng ta vẫn niềm tin, phải không? Để có một số các vị tăng giảng kinh Địa Tạng là không do Phật nói. Hồi xưa quý vị nghe có một số thầy không tin kinh Địa Tạng không? Thì bữa nay có lẽ là Thiên Long hộ pháp muốn đưa các vị này đặt câu hỏi để cho chúng ta lìa kinh Địa Tạng là do Đức Phật nói. Bằng chứng là nếu mà không do Phật nói, làm sao cái cậu thanh niên này tụng kinh mà thấy được có những người đến gần đứng để nghe kinh, và sau thời hồi hướng thì thấy tay mình phát ra ánh sáng. Nhưng mà cái sợ nhất của thầy là khi các vị này thấy vào đó rồi đắm say vào đó để không cầu nguyện giảng sanh, mà chỉ trông tới ngày tụng kinh để thấy hào quang, thấy được người âm, thì lần lần chúng ta bị dắt vào trong ma giới, hiểu không? Chứ còn những cái đó là cái tự nhiên, những gì có thiên nhãn đều thấy. Bây giờ thầy ngưng không trả lời nữa, câu hỏi nó còn nhiều quá. Thầy bữa nay thầy trả lời chỉ mới có 3 câu hỏi mà 1 tiếng rưỡi, và còn lại nửa tiếng tôi giảng về cái đề tài chính bữa nay là làm cách gì để hộ niệm cho người chết hoạn tử. Và ngày 22 tháng 8, khi trở lại vào tháng 8 tới, tôi sẽ giảng tiếp cái đề tài này, chứ bữa nay không thể nào hết được. Thì cái đề tài bữa nay tôi nêu ra là hộ niệm cho người chết hoạn tử. Thì chết hoạn tử nó có 10 trường hợp. Trong kinh Dược Sư thì có nói tới 18 trường hợp chết hoạn tử, nhưng mà tôi nêu ra 10 trường hợp chính. Trường hợp thứ nhất, thai nhi bị chết từ trong bụng mẹ. Ở đây quý vị có những người mà không phá thai mà thai bị hư, như trường hợp con hồi xưa, phải không? Thì con bị hư thai là kêu là chết hoạn tử từ trong bụng mẹ. Trường hợp thứ hai, cái thai đó rất là khỏe mạnh, nhưng mà quý vị vì ở Hoa Kỳ, vì gia duyên ràng buộc, không muốn đẻ nhiều con, quý vị đi phá thai có không? Có. Và những cô thiếu nữ vì tuổi còn nhỏ, đang đi học ở đại học, rồi có bạn trai, lỡ dại, có bầu hoài ý muốn, cũng đi phá thai có không? Là cái trường hợp đó, là trường hợp thai nhi bị chết từ chết hoạn tử từ trong bụng mẹ. Nó có 2 trường hợp, một là bị hư thai tự nhiên, hai là bị phá thai. Rồi tôi nêu một trường hợp thứ hai nữa, là trường hợp trẻ em mới sanh ra từ 1 tháng cho đến 12 tháng mà bị bệnh chết có không? Là cũng là chết hoạn tử. Trường hợp thứ ba, trẻ em từ 2 tuổi đến 12 tuổi rồi bị sốc tê liệt, bị tai biến mạch máu não, hoặc bị làm kinh rồi đứng tim chết luôn. Trường hợp thứ 4, thiếu niên từ 13 tuổi đến 18 tuổi bị chết vì tai nạn, bị chết vì bệnh, bị chết vì tự tử. Trường hợp thứ 5, thanh niên từ 18 đến 20 tuổi còn độc thân bị chết hoạn tử như sau: vì đi lái xe bị tai nạn đụng chết, vì hút xì ke ma tí bị quá đô bị chết, vì chơi băng đảng bị thanh toán nhau bị chết mà còn độc thân. Trường hợp thứ 6, người trẻ từ 20 đến 30 tuổi lập gia đình và chưa có con nhưng bị chết hoạn tử. Trường hợp thứ 7, người chết ở khoảng tuổi 20 tới 30 tuổi lập gia đình, có con, có cái, có tài sản nhưng bị chết bất đắc kỳ tử. Trường hợp số 8, người chết hoạn tử từ 30 đến 65 tuổi có gia đình, có con cái và tài sản. Trường hợp số 9, người chết hoạn tử từ 65 đến 70 tuổi. Trường hợp số 10, người chết quạnh tử từ 70 tuổi đến 80 tuổi. Cái chữ quạnh tử đây có nghĩa không phải bệnh mà chết. Đang đi chuyến máy bay Air France bị rớt nổ ra chết. Đang lái xe về nhà bị xe đụng chết. Dù là 70, 80 tuổi nhưng mà sức khỏe còn mạnh. Có những người chết như vậy không? Thì như vậy, rồi trong những cái trường hợp này, 10 trường hợp đây mà cái người đó đã có quy y Tam Bảo hay chưa quy y Tam Bảo, và cái người đó bị chết liền, chết ngay tức khắc, hay là bị chết đau đớn, bị thương rồi chở vào phòng ở emergency ICU trong 1 tiếng, 2 tiếng hoặc là 1 ngày, 2 ngày rồi mới chết, thì đây là cái bài pháp quý vị cần để ý, để khi thân nhân quý vị rơi vào trường hợp này, quý vị làm sao để cứu họ. Bây giờ tôi nêu trường hợp thứ nhất, thai nhi bị chết quạnh tử từ trong bụng mẹ, trường hợp bị hư thai. Bị hư thai thì những cái thai mà nó có từ 1 tháng tới 8 tháng, có những cái thai mà tới 8 tháng rồi tim đập rồi bác sĩ phải mổ ra có không? Như vậy quý vị thấy có cần phải cầu siêu cho những cái thai nhi này không? Cần không? Cái thai nhi này chưa có được quy y chắc chắn rồi, chưa có chào đời thì làm gì có cái chuyện quy y. Mà họ chết quạnh tử như vậy, nó có hai trường hợp nữa. Có những vị ở cõi trời bất hoàn thiên, là họ chỉ còn có một lần xuống mang thân người, rồi họ trở về cõi A-la-hán. Thành ra những vị này khi họ nhập thai vào, họ trả cái nghiệp 8 tháng, 9 tháng, và họ dùng cái thần túc thông của họ, họ sức thần thức để họ đi, họ không ở lại cõi đời này nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Và họ không chịu đau khổ cõi đời. Và có những đứa đẻ ra đẹp lắm, trắng nõn trắng đơn, mà tự nhiên tới tháng thứ 8 tự nhiên tim đứng à, phải không? Và hoặc khiến xúc nhau ra. Thì đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là cái đứa bé này nó không đủ phước để làm người, tức là nó ở từ các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó vừa trả xong cái nghiệp, nhưng mà cái phước thay gì nó lên làm người, nhưng mà đời trước nó sanh ra ở làng chài, nó sát sanh nhiều quá, nó chỉ nằm được trong bụng mẹ có 8-9 tháng, nó không đủ phước để làm người. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra đứa bé này coi như là cái mũi tên bắn hết đà, nó chỉ gá vào thai mẹ được 9 tháng rồi nó chết xong, thì nó sẽ đi vào cái cõi giới thấp hơn. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy hai cái trường hợp này chúng ta phải làm sao để cứu cho những cái người này. Chúng ta không biết ai là ở cõi trời bất hoàn thiên xuống, khó lắm, hiểm lắm. Mà chúng ta chắc chắn đời này 90% là không đủ phước để mà sanh ra sống ở cõi người này, vì thân người rất khó gặp, phải không? Như vậy cái đầu tiên chúng ta, khi mà cái đứa bé này nó nhập thai vào, là cái thần thức nó nhập thai từ lúc nào quý vị? Hả? 99% là nhập thai khi nào? Khi cha mẹ làm chuyện giao hợp, có tinh cha, có quýt mẹ và có cái thần thức, phải không? Tức là nó nhập thai từ khi vào nhập thai ở trạng thái cha mẹ mới giao hợp, và sống trong bụng mẹ từ 1 tháng tới 9 tháng nhưng mà chết trong thân bụng mẹ. Thì cái trường hợp này, cái đầu tiên là quý vị trong kinh, quý vị có nhớ kinh Địa Tạng không? Khi mà chúng ta có bầu mà cứ đi bệnh lui bệnh tới hoài, thì có phải kinh Địa Tạng, Ngài Kiên Lao Địa Thần và Ngài Bồ Tát Địa Tạng có khuyên chúng sanh nào muốn đẻ con dễ dạy dễ nuôi thì nên tụng kinh Địa Tạng này 100 lần, phải không? Và hồi hướng thì đứa bé này sẽ sanh ra dễ nuôi và rất là dễ ngoan ngoãn, phải không? Vì đó là cái trường hợp đầu tiên mà chúng ta không làm được rồi. Bây giờ đứa nhỏ chết rồi, làm sao? Nó giảng sanh là không thể nào nói mà để rước thầy lại giảng sanh được. Những trường hợp này, lỡ đầu tiên là vị thầy phải quy y cho đứa bé. Vì thân trung ấm của đứa bé, khi chết cái thân tứ đại, cái bào thai chết nhưng mà cái thân tứ đại nó vẫn quấn quýt theo người mẹ. Quý vị có biết không? Tôi đã từng đi cầu siêu cho một cái bà ở Việt Nam hồi đó. Mà bà cứ có bầu đúng 8 tháng là cái đứa nhỏ đứng tim chết. Mà đẻ ra là sao? Đẻ ra đẹp thiệt đẹp, bác sĩ cứ cho ẩm. Ẩm có những trường hợp nó cho ẩm khoảng 2-3 tiếng rồi nó mới được bệnh viện, nó đem đi nó quỷ, phải không? Và lần thứ nhất thì bà lại bà coi, thì lúc đó tôi còn khoảng 20 mấy tuổi, thì ông thầy mà cái chùa tôi ở, ông mới coi sách ra, ông nói là con ranh con lộn. Quý vị hiểu chữ con ranh con lộn không? Thì ông nói làm sao biết? Ông nói chặt cho nó một ngón chân cái khi chết rồi đó, trước khi đi chôn á. Thì hồi đó sau khi mà bệnh viện nó cho đem về thì đem về nhà để chôn, thì ông thầy đó là ông tụng kinh, ông nói lấy cho ông cái kiều, ông xin phép chặt ngón chân. Thì gia đình giận hỏi tại sao, ông nói chặt ngón chân cái nó đi rồi để thấy đứa thứ hai nó đẻ ra nó sẽ có thiếu ngón chân cái. Thì sau khi chôn đứa bé rồi, vị hòa thượng này cũng tụng kinh A Di Đà, cũng làm 49 ngày lễ làm tuần. Và khi đó tái sanh trở lại, 3 tháng sau bà có bầu. Và bà đẻ ra cũng đúng 9 tháng, đứa nhỏ hư ra mà thấy nó mất ngón chân cái. Quý vị thấy rõ chưa? Và vấn ba lớn mới là sợ. Và kỳ này đem lại hòa thượng đó, cũng như hòa thượng này, ổng mới lấy cái mực tàu, ổng vẽ một cái chữ án ngay trên ngực cái đứa nhỏ, và ổng chồn, ổng nó không chặt nữa. Và sau đó 6 tháng sau bà có bầu lần thứ 3, cũng 9 tháng đẻ ra, thì vợ đứa nhỏ ra ngay trên đây, nó có chữ án ngay màu đen mực tàu ngay trên ngực này luôn. Thì như vậy là con ranh con lộn. Mà ông thầy này ông chỉ biết vậy chứ ông không làm sao giải trừ được con ranh con lộn. Thì do đó ông mới giới thiệu lên một vị thầy. Vị thầy này là thầy của cố hòa thượng Thích Viên Đức, người đã tu về mật tông. Quý vị biết ngài Viên Đức không? Ngài ở chùa thiền, chùa ở Thủ Đức á. Hả? Chùa Thiền Tự ở Thủ Đức. Ngài là cái người tổ mật tông của Việt Nam. Ngài đi vượt biên năm 70 và ngài bị mất tích trên biển, nhớ chưa? Thì vị thầy đó mới, bà đã mới đem lại, thì có bầu được 3 tháng để đem lại. Thì ngài mới bắt may một cái áo, cái áo bằng ngũ sắc, và bắt bà đó về tụng chú chuyển đề, và bắt thiêu thiêu chữ án chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha ngay trên cái áo đó. Và thiêu một hàng chữ đây án sĩ lam, tức là chú hộ thân. Rồi bên đây thiêu một cái bài chú là quế tích kim cang uống bút quá thốt lốt ma ha bắt ra ngay ngay cái vĩnh đất vĩnh á, thiêu sau lưng. Và bắt bà này mặc cái áo này, không được rời cái áo này trừ khi đi vào nhà cầu. Và hòa thượng, cố hòa thượng Viên Đức bắt mặc như vậy, và mặc như vậy đúng 9 tháng thì đẻ ra một cậu con trai. Và đẻ ra xong thì đem lại cho hòa thượng Viên Đức. Và tôi nhớ cái ngày đó hòa thượng Viên Đức, tôi lúc đó tôi rất thích về mật tông. Thì tôi nhớ năm đó là năm 1977, lúc đó tôi chưa có đi qua Mỹ, thì năm 80 tôi mới đi. Thì tôi thấy cái khe này hay quá, bà này đẻ lần đầu tiên, mà chính cái ông thầy mà ở cái vùng tôi, ông cũng không khả năng, ông biết con ranh con lộn mà không biết làm sao. Tức là vị hòa thượng này vẽ một cái áo mà chủ được chú chỉnh đề, bắt bà này mặc giống như cái áo khỉ vậy đó, mặc mà có cái thần chú liên tục trong người mà không được bỏ ngủ gì trừ lúc trên đó là đi nhào xí thôi. Thì giữ được bào thai đem lại. Thì tôi nhớ thầy Viên Đức, lúc đó thầy Viên Đức ở chùa Thiền Tự, phải không? Thiền Tịnh chứ, chùa Thiền Tịnh, Thiền Tịnh ở Thủ Đức á, ở Cát Lái đi lại chút, Cát Lái tôi nhớ. Thì tôi vừa đi với cái bà đó, vừa bước vô thì có cái hẹn. Thì quý vị biết cái thời đó là thời Việt Cộng, mà thầy Viên Đức lúc đó là uống nước suối không, người Tàu đó họ supply, họ ngồi đó họ chờ ngài. Họ chờ ngài chỉ có cái thế này thôi. Nghĩa là bất cứ người nào muốn đi vượt biên á là lại xin ngài một ly nước. Là đem lại cho ngài, lúc đó tôi lại đó là một bình nước cỡ như nước trắng vậy đó, nước suối Vĩnh Hảo á. Là ngài bắt để lên đó và ngài bắt ấn chỉnh đề, ngài ngồi ở trong thất, và ngài không có, ngài bắt ấn không trước mặt mình đâu, những vị mật tông mà chân chánh á, họ không bao giờ bắt ấn trước đệ tử. Họ vào trong thất, họ để chai nước và họ biểu quỳ trước một Phật cầm. Thì trong đó ngài tụng chú chỉnh đề ngoài này, cái chai nước nó chừng nào nó sôi sục lên á. Nó sôi nó bốc khói lên rồi đó, chịu không nổi rồi, nóng quá chịu không nổi rồi bắt đầu bỏ xuống. Rồi là dặn lại và đem cái chai nước ra chia cho mỗi người một chút và đem đi đi vượt biên. Thì người Tàu nào đi cũng lọt hết, thành ra ghét lai rất là dài. Và họ cúng dường thầy lúc đó là cứ mỗi một người làm như vậy là họ cúng vàng không đó quý vị. Thời gian đó là thời gian 77-78 đăng ký đó. Đó. Thì tới phiên cô này cũng vậy, đem đứa nhỏ vô thì cũng bắt đứa nhỏ nằm đó, rồi lấy cái bình sữa để cho đứa nhỏ nó cầm, và trong đứa ngày cũng đọc chú và sữa sôi lên thì cho nó nhỏ bú. Ông nói xong rồi đó, đứa nhỏ này sống rồi, hết con tranh con lộn. Tức là ngài sử dụng cái gì tôi không biết, Thì tôi thích quá, lúc đó tôi vô xin nó xin ngài cho con cái bùa, lúc đó tôi tưởng bùa. Tôi cho cái bùa đó tôi thích quá rồi. Tôi lúc đó là tôi cũng không có mê cái gì, tôi nói về cho tôi cái bùa đó. Thì ngài nó không có bùa, và ngài mới đem ra cái cuốn là chuẩn đề sức tượng Đà La Ni. Ngài chỉ cái cuốn đó mà còn ở trạng thái là quay Ronio, cái thời đó là không có máy. Thì ngài nói về đó tịnh đi, về đó tụng đi. Thì ngài nó trong đó nó có phương pháp, ngài bắt mua một cái kiến thiệt tròn, vẽ cái chữ án chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề trên bà ha, rồi vô trong cái phòng đó thờ Đức Phật. Ngài cho một cái tượng Đức Phật chuẩn đề 18 tay. Ngài bắt không được ăn ngủ dị tân, ngài bắt vô đó là ngài tắm rửa sạch sẽ, phải lấy ông thun cột ông quần tắm rửa sạch sẽ rồi vô đó tụng. Tụng làm sao đủ là 1 triệu biến chuẩn đề, cứ làm sao cứ tụng điếm, tụng bao nhiêu không biết, tụng chừng nào đủ 1 triệu biến chuẩn đề, tụng chừng nào mà cái ly nước mỗi ngày để cái ly nước trước cái kiến đó mà chừng nào nước nó sôi lên á là coi như thành tựu. Ngài chỉ cách bắt ấn, ngài chỉ gì, tôi về tôi cũng tụng như vậy, nhưng mà tôi chưa có làm xong thì tôi sau đó tôi đi dược biên. Thì sau đó tôi nghe cái tin ngài chết. Ngài giúp người ta đi qua biển được hết, chiến nào cũng lọt. Thì bữa đó có một cái chiến tàu nó vượt biên, và nó nghĩ là chỉ mới nó, cái ông tàu này ông mời thầy đi mới được thôi, tại vì ông đóng chiếc tàu rất là lớn. Ông nghĩ là chỉ có thầy Diên Đức đi trên đó mới lọt thôi, tại vì ngài tụng chú mà trên ly nước cho người ta đi lọt thì hướng gì ông này mới bảo đảm lên mời ngài đi, cho ngài đi. Thì cho ngài đi, mà ngài đi rồi thì ngài đi ra tới biển theo những người đi chiếc tàu đó thì đi tới nơi, mà riêng ngài Diên Đức thì chết. Ngài đang ngồi trên bờ, ngài đi ra tới giữa khơi thì cái người đó kể lại, sau này một số Phật tử đi trên chiến tàu đó họ kể lại là tự động có một luồng gió nó cuốn ào ào bão lên và nó hút ngài bay, bay lên trời dần, quăng xuống biển luôn. Ngài chết như vậy, và sau đó cái xác ngài trôi về luôn, trôi về tới Việt Nam luôn. Thì sau này tôi dịch kinh, sau đó thầy Kiến Châu ngài dịch gì về cái bộ Kim Cang Thừa là về Mật Tông đó, tôi mới biết. Thì ra Mật Tông là con dao hai lưỡi. Các cái vị quỷ thần mà hộ trì cái bộ mà Mật Tông, nó khi quý vị bắt ấn quý vị tu lên, họ là họ hộ quý vị. Nhưng mà khi mà quý vị mà làm sai cái tinh thần của Mật Tông, là quý vị mà nhận tài, nhận sắc, nhận tiền, nhận bạc, thì chính các vị thần đó họ sẽ trừng trị quý vị. Quý vị hiểu thầy nói không? Cũng như bây giờ tôi ra đây, tôi xuống núi, tôi thu phục được một số anh chị em xã hội đen, vì nó kính trọng đức hạnh của tôi. Nó lợi đây, ai mà vô phá chùa nó ra tay nó đánh. Nhưng mà tới một ngày nào đó nó biết tôi đang ngồi đó, tôi bắt đầu tôi đầu tiên tôi xuống đây là tôi để cái bản về trước 17 điều cho cư sĩ và 14 điều cho tu sĩ. Tôi để tôi không gì tiền bạc, thiết pháp cũng phi, Phật tử đến chùa thỉnh kinh cũng phi, tất cả mọi thứ đều bất vụ lợi. Thì cái nhóm cao bồi du đảng đó nó lại nó quy thuận tôi. Cho tới một ngày nào đó nó có thiên nhãn mà nó thấy tôi làm sai, thì nó vẫn hộ những người kia. Khi mà nó tôi trụng chú nó vẫn hộ, phải không? Cái thời gian mà thầy Diên Đức hộ được á, là cái người Tàu họ đi là tại vì thời gian đó ngài còn giữ tròn những cái gì mà với cái người Mật Tông phải làm. Cho tới khi ngài được hưởng phước nhiều quá rồi, bắt đầu thời đó thời người ta đói mà ngài uống toàn nước suối, mà ngài đi đâu là có người che lọng cho liều, người Tàu họ quý hơn là vàng nữa, phải không? Như vậy từ từ ngày tổn đức, mà tổn đức rồi thì các cái vị mà hộ pháp, quý vị nhớ các cái vị quỷ thần là họ dữ dằn lắm, họ hộ mình là mình không xứng đáng, thành họ quăng ngày từ đó đi xuống biển luôn. Thành ra tôi dịch cái bộ đó tôi mới biết tu Mật Tông mà không đúng là chết bất đắc kỳ tử. Mật Tông là con dao hai lưỡi. Vì vậy mà cách đây 2-3 ngày ngài Khen Rinpoche, có phải ngài nói khi mà ai phát nguyện tụng cái chú này không, là phải giữ dùng đứng quy lực đó không? Thì không phải là tà đạo đâu, vì ngài biết rằng ai, quý vị nhớ thời Phật còn tại thế, Bà La Sát phải không? Trong kinh mà Dược Sư đó, trong La Sát có 12 đại tướng La Sát sau khi bả quy y Phật rồi. Cái nguyên nhân cái Bà La Sát là gì? Bả mỗi một ngày bả đi bắt đưa thịt con nít người ta, bả ăn thịt, phải không? Bà ăn thịt riết rồi bà ăn, ngày nào mà bà có mấy đứa con, bà có 100 đứa con, mà ngày nào bà cũng bắt con nít ta ăn thịt. Bữa đó Phật mới sai ngày một Kiền Liên dùng thần lực bắt một đứa con bỏ vô, đem vô tịnh xá. Và bà khóc bà la quá chừng, tới khi bà vô tịnh xá Phật thì Phật nói nhà ngươi có 100 đứa con, mà ta bắt có một đứa con mà nhà ngươi khóc vậy, mỗi ngày nhà ngươi ăn như vậy, một đứa con thì người ta khổ thế nào. Do từ đó bảo quy y Phật mới nói con ăn lại ăn thịt chúng sanh, con là lá xác chứ không ăn thịt người. Thì làm sao được? Phật mới nói là từ nay ta dặn các tỳ kheo tới giờ trưa phải cúng la sát, cúng đại bàn đó. Phải không? Như vậy là quý vị thấy cái bà la sát bả theo Phật rồi. Thì bả quy y Phật từ nay ai mà trì chú, bất cứ người nào mà trì chú nào, con coi người đó như Phật tại thế. Nhưng mà người đó phải giữ giới đức thanh tịnh, nếu không là chết với con cũng đánh cho bể bãi đầu. Phải không? Thì mấy bà bây giờ lâu nay mấy bà vợ mà giữ tới cứ giữ như quỷ, như bà la sát. Phải không? Thành ra cái hạng đó là dữ dằn lắm, quý hiểu thầy nói không? Mà tu mật tông là chiêu cảm các cái loại đó về hộ quý vị. Thành ra vô tình hay cố ý tu mật tông mà quý vị tụng mật tông họ theo quý vị vô cầu, quý vị không nhớ cái câu chú mà tụng mà để mà vào nhà cầu là họ đã ghi một điểm rồi đó. Tại vì bắt họ phải vô nhà xiếc, phải không? Rồi quý vị không giữ gìn thành ra mật tông rất là nguy hiểm. Mật tông tu là có thần lực ngay trong đời này. À, có thần lực ngay trong đời này. Những người tu mật tông như vừa rồi á, thầy Ken Rinpoche ông ở đây mà có người là ông vỗ trên vai, có người ông vỗ trên đầu, quý vị thấy không? Phải không? Cái người nào mà ông vỗ trên đầu là người đó nặng nghiệp lắm đó, ông vỗ cho mấy cái đó là ông vỗ như vậy là ông giải nghiệp cho, tức là các vị mà hộ pháp họ theo họ hộ. Còn người nào mà nhẹ thì ông vỗ trên vai người nhẹ, nó vỗ lưng. Mà trong đây có Liễu Tri vỗ mấy cái trên đầu Liễu Tri. Hả? À, Liễu Tri chắc xuống dưới rồi đó. Cái bà mà ngày hôm qua nói là con á là chưa khi quy y thầy là con không sợ trời không sợ đất gì đó, ai mà đụng tới con là ăn thua đủ đó. Thành ra ngày khen ngày vỗ cho mấy cái đó là cho biết đó, vỗ nay cái mặt nó sáng hơn chút rồi đó. Không, tôi nói thật, tại vì tôi dịch mật tông tôi rất là sợ. Tại sao? Phải không? Bữa đó bà thằng ngày khen vỗ con mấy cái. Mà tôi con riêng mà như thấy vỗ mấy cái luôn đó. Đó, thành ra bên này mặt sáng hơn hơn. Phải không? Mặt bên này giống Thẩm Thí Hằng rồi, phải không? Cái mặt bà bữa trước toàn là sân không à. Phải không? Cái mặt hình sự. Bữa nay nhìn thấy mặt ngày vỗ cho ba khác với mặt sáng không? Phải Diệu An? Ông Phật cười. Không, tôi nói cho nghe. Tại bữa nay qua cái lĩnh vực mật tông thì tôi nói cho nghe, tôi nói sơ cho quý vị nghe. Thành ra khi cái đứa nhỏ này mà nó chết như vậy đó, tôi nói tiếp, cái thần thức của đứa nhỏ nó vẫn lẫn quẩn theo người mẹ. Vì nó có nhân duyên mẹ con nó mới nhập thai được. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà không được thai làm người, nhưng mà nó có nghe không? Nó ở trạng thái quỷ thần, thần thức nó vẫn thấy nghe hiểu biết. Do đó những đứa con này nó thấy quý vị. Có những người mà hư thai thấy đứa con vẫn lớn theo ngày tháng, có thấy không? Tôi có một vị Phật tử họ hư thai rồi mà họ thấy đứa nhỏ vẫn lớn lớn, mỗi năm họ thấy lớn đó. Mà mỗi một lần á, mà bớt đê của mấy đứa kia mà làm quà lớn là bà về bà nằm mơ bà thấy đứa nhỏ về trách mẹ quên con rồi mẹ lo cho anh con hay em con không. Thì như vậy những cái thầu thai này nó không có siêu đâu. Mà quý vị cần đem đến vị thầy. Vị thầy đó phải hiểu về cái thể mà trạng thái trung ấm. Vị thầy đó đầu tiên là một lễ quy y. Vị thầy này phải giảng cho cái ông linh đó một bài pháp. Và vị thầy này phải khuyên cha mẹ của cái bào thai hư đó, phải không, là phải phóng sanh. Tại vì cái đứa bé này đời trước sát sanh rất nhiều, đời này mới không được thọ mạng dài lâu, và phải làm phóng sanh rất là nhiều và quy y với Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát nhớ. Và Đức Phật A Di Đà không cứu được cái bào thai này đâu, mà chính Đức Địa Tạng, và làm một cái đàn quy y với Đức Địa Tạng và đồng thời làm lễ phóng sanh. Đó là cái nghi thức dành cho những đứa bé chết quạnh tử từ trong bụng mẹ. Quý vị nhớ, quy y với Đức Địa Tạng, đặt pháp danh đàng hoàng, đặt pháp danh xong gửi vào chùa ở để nghe kinh. Và nhớ phải lựa cái chùa nào phải có thời khóa tu hành. Và đứa nhỏ đó từ từ nó nghe kinh. Và khi nếu mà nó đủ phước rồi, phóng sanh đủ rồi đó, thì đứa bé đó sẽ đủ phước để trở lại làm người. Và đứa bé đó sẽ không bị chết quạnh tử. Quý vị nhớ cái điểm đó là cái điểm đầu tiên thầy nói. Rồi trường hợp thứ hai, trẻ em mới sinh ra dưới 1 tuổi mà bị sốt, bị tai biến mạch máu não, hoặc là bị làm kinh giật rồi chết. Đứa bé này thật ra nó cũng cần cầu siêu. Đầu tiên phải quy y. Nhưng mà đứa bé này nó có 2 trường hợp. Một là nó đến cõi người này vì đời trước nó sát sanh nhiều, chúng ta phải phóng sanh cho nó. Hai là đứa bé này nó là những cái vị ở các cõi trời bất hoàn thiên, họ chỉ xuống đây có một lần và họ trở lên để họ đi về cái cõi A-la-hán. Quý vị hiểu thầy nói không? Tại sao thầy nói như vậy? Đứa bé từ 0 tháng tới 1 tuổi, đứa đó có tạo nghiệp không quý vị? Tâm đứa bé đó thanh tịnh lắm, phải không? Thành ra cái câu người nhà Nho nói nhân chi sơ tánh bổn thiện là trở về cái tánh thiện ban đầu, phải không? Thành đứa bé này quý vị cần nhất là làm lễ quy y để bảo đảm rằng nếu nó không phải là những vị ở cõi trời xuống, bất hoàng thiên xuống là cõi trời mà A-na-hàm đó, cõi trời có một lần nữa là dân A-hán đó, thì đứa bé này đầu tiên quy y với Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cho nó. Và cái thứ hai là đứa bé này chúng ta cũng làm lễ quy y ra cầu siêu rồi gửi nó vào trong chùa và nhờ vị thầy khai thị với nó. Và cái chùa đó phải có thời khóa tụng kinh đàng hoàng, chứ không phải gửi vào những ngôi chùa mà không bao giờ tụng kinh, hoặc chỉ tụng kinh mỗi ngày có chủ nhật. Rồi trường hợp thứ ba, trẻ em từ 2 tuổi đến 12 tuổi chết. Đứa bé này đã bắt đầu tạo nghiệp rồi, chưa là quảnh tử thứ thiệt rồi này. Tại vì từ 2 tuổi, từ 1 tuổi tới 2 tuổi là nó còn thanh tịnh lắm, nó làm việc không có cái ý thức trong đó. Mà từ 2 tuổi tới 12 tuổi bắt đầu có cái ý nghiệp trong đó rồi. Quý vị hiểu biết thầy nói không? Nó có sự phân biệt phải quấy hơn thua đứa nhỏ 12 tuổi. Từ 2 tuổi tới 12 tuổi bắt đầu nó tạo nghiệp rồi. Thì đứa bé này nếu đã có quy y thì chúng ta cũng phải làm lễ quy y lại cho nó. Tại vì quy y lúc từ 2 tuổi tới 12 tuổi, đứa bé này chưa đủ cái trí huệ để hiểu lợi ích của những cái giới. Do đó trong ngày mà làm lễ cầu siêu tại nhà hoàng, vị thầy phải đọc giới lại từng giới cho nó và nói rõ với nó. Tại lúc đó nó ở trạng thái thân trung ấm, nó có cái thần nhãn, nó hiểu hết và khai thị cho nó tại sao con chết quạnh tử, vì con bị sát sanh, vì trong thời gian từ 2 tuổi tới 12 tuổi con cũng ăn mạng chúng sanh, con cũng có nói láo, con cũng có làm cho mẹ con buồn và con nợ mẹ con cái tấm thân này. Và từ đó vị thầy này nhớ một cái điểm là những cái tài sản gì của đứa bé này còn lại, nhớ đồ chơi, game, quần áo, tất cả mọi thứ đó đều nên đem, nghĩa là cúng dường cho Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhớ game, có những đứa đó nó để lại máy điện tử nè, máy game nè, computer nè, tất cả cái gì của nó đem cúng dường cho Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cúng dường bằng cách nào? Chúng ta đem bán garage sale, hoặc là chúng ta anh em trong nhà mà thương nữa thì bây giờ cái computer nó mua, cái laptop nó mua hồi đó 500, giờ mua lại cho em 500 thì phước của nó. Cái xe đạp của nó mua 300, mua lại cho nó 300. Cái game của nó bao nhiêu, bà con chú bác mua hết, lấy cái số tiền đó chúng ta mua hương, mua hoa và chúng ta in kinh Địa Tạng. Bữa nay con in ra bao nhiêu cuốn kinh này cúng dường ngày Địa Tạng Vương Bồ Tát để hồi hướng cho cái đứa bé này chết bệnh tử được siêu. Siêu tức là không ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà trong 49 ngày nó sẽ về các cõi trời có Phật Pháp. Quý vị hiểu thầy nói không? Chứ không phải là giảng sanh đâu nha. Giảng sanh là phải tự mình. Thầy nghĩ 2 tiếng rồi. Dạ. Hả? Nữa sao được? Nãy giờ ở trên này nó là mới có 3 trường hợp mà nó tới 10 trường hợp lận. Thầy để thầy hẹn lại ngày 22 tháng 8 thầy trở lại đây, thầy giảng cái đề tài này. Đề tài này giảng cũng phải làm 10 tiếng một hồi nữa. Hay lắm. Từng điệp từng nhịp mà nói rõ ràng cho quý vị để quý vị biết làm cái gì. Và tôi nói nhắc lại là tháng 9 thì tôi sẽ làm lễ Du Lan tại đây. Trong cái lễ Du Lan nó có cái đàn mạng Đà La. Cái màn mạng Đà La là cái những hầu cát sạch sẽ được nhuộm màu và được các vị tu về mật tông họ dùng cái chú họ tụng và họ giữ thân khẩu ý để họ vẽ lên những cái hình Phật, những cảnh giới của 8 vị Phật. Và cái thời gian đó tôi qua đây vào ngày 6 tháng 9 là cái ngày đó hoàn tất cái mạng Đà La, để xóa mạng Đà La, tức là ngày lễ Du Lan, để chúng ta lấy những cái cát đó về chúng ta cúng dường cho cha mẹ đã quá giảng, và chúng ta dành cho những cái thai nhi mà khi chết quạnh tử như vậy chúng ta tán xa. Thầy nói rõ. Và trong một tuần đó, từ ngày 1 tháng 6 thì 1 tháng 9 thầy phải bay qua đây, thầy phụ các vị Tây Tạng để làm cái mạng Đà La đó. Và trong đó thì mỗi một buổi chiều thầy sẽ giảng về cái đề tài này liên tiếp trong từng lễ Du Lan, quý vị chịu không?
Trời
ơi, nói 2 tiếng rồi con ơi. Thật ra cái đề tài này nó còn ngon lắm, nó còn ngon lành, nó mới có trường hợp nít thôi, dài tới trường hợp chết bị bắn, chết treo cổ. Con tính hỏi gì? Rồi hỏi đi. Tôi đưa trên mạng có người nghe không vậy? Đưa sát vô con.
Dạ, A Di Đà Phật, con tên là Chí Ngàn, con xin thầy khai thị cho con. Con ngủ mà con nằm mơ con cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vì vậy là có sao không thầy?
Quá tốt đi chứ. Tại vì nó nằm vào pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Khi chúng ta lại sám hối cái câu cuối cùng là Nam Mô pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Tạng là cái tạng thức, mà con niệm Phật khi mà con thức á, là con niệm do cái ý của con control, phải không? Là cái ý niệm. Mà khi con niệm Phật mà con dấp tay, con dấp chân mà bị người ta làm té cái mô Phật, là niệm do cái mặt nó thức niệm, là cái chấp ngã, cái thức thứ bảy niệm. Chúng ta niệm nè, nó có 8 thức niệm lận. Thầy phân tích cho thấy nè, niệm Phật nè, mắt niệm tức là nhìn Phật, mắt đọc câu A Nam Mô A Di Đà Phật là nhãn niệm, lỗ tai nghe là nhĩ niệm, phải không? Rồi tỷ thiệt lưỡi niệm, thân ý niệm, thân cũng niệm Phật là thân lễ Phật đó. Tức là khi chúng ta đọc kinh Nam Mô A Di Đà Phật là niệm bằng con mắt, nghe tiếng niệm A Di Đà Phật là niệm bằng cái nhĩ căn, rồi tới chúng ta niệm bằng cái miệng là trong đó có lưỡi và miệng, phải không? Rồi cái đó cộng với cái ý là biết Phật A Di Đà hay là Phật Quan Âm, phải không? Rồi chúng ta lễ Phật nữa là chúng ta niệm bằng thân, phải không? Rồi khi mà chúng ta đi ra đó dập cục đá hay là té một cái, chúng ta mô Phật A Di Đà Phật là niệm bằng cái mặt nó thức, cái thức chấp ngã. Cái thức thứ bảy là cái thức chấp ngã, vì chúng ta la lên để bảo vệ, có người là té cái A Di Đà Phật cứu con, có cái bà vậy đó, phải không? Còn có bà niệm Phật cả đời mà, Lạy Chúa cứu con, có. Quý vị có tên không? Là có một cái vị Phật tử cô Diệu Xuân ở bên Tách Xịt, cổ niệm Phật vậy mà hở đụng cái là My God, oh my God, Jesus ma. Tại vì bà la quen cái miệng rồi. Thì cái bà này đó là bà chỉ niệm nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nhưng mà cái ý bà là thứ gì Chúa, phải không? Thì cái người mà té một cái của A Di Đà Phật thì cái người đó niệm bằng cái mặt thức, mặt nó thức là cái thức thứ bảy. Rồi cái cô mà ban đêm cô niệm là cái thức thứ 8, cái đó là ngon nữa cơ, phải không? Niệm trong tàng thức, phải không? Ráng mà niệm làm sao như cô này là niệm bằng tạng thức. Tương tự hết mai mốt thầy sẽ giảng về duyên thức học cho quý vị nghe, hay lắm. À, chúng ta mà niệm tới cái thức thứ 8 là tạng thân của Phật là đồng với, thì cái đó là cái đó ăn tiền đó. Tại vì có người ăn chay ban ngày mà ban đêm ăn mặn là cái đó là ăn chay 6 cái lục căn trước, nhưng mà cái căn thứ 7, thứ 8, thứ 9 là thèm mặn, hiểu không? Thì là cái đó là còn tệ hơn. Ban ngày thì ăn chay mà ban đêm mà còn con ban đêm mà con niệm Phật là cái đó là ngon quá rồi đó. À, nó là mừng đi. Bây giờ thời gian có dài, tôi không có thể giảng thêm được nữa. Mà hơn nữa dưới kia ban nhà bếp cũng có chuẩn bị đồ ăn cho quý vị. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, quý vị cứ lấy cái băng, phải không? Có nhiều vị nó không lên nghe băng thầy Thông Lai nữa, vì thầy Thông Lai không xứng đáng, nhưng mà đừng. Y pháp bất y nhân, cứ nghe cứ cúng băng thâm lượng đúng sai. Thầy hỏi ý kiến những cái vị nào mà giữ ngày lễ thứ hai, đưa tay thầy coi. Quý vị nghe cúng băng đó rồi, quý vị còn lên án thầy Thông Lai nữa không? Hả? Quý vị còn phỉ báng thầy Thông Lai nữa không? Thì như vậy thầy Thông Lai không phỉ báng một ai hết. Thầy Thông Lai hành xử đúng như lời Phật dạy, trong đạo Phật không có kẻ thù, phải không? Và chúng ta không nên để cho những người khác họ giật dây để họ phá hoại. Thành ra từ nay tôi không muốn nói tới cái chuyện mà nói về muốn biết gì lấy cúng băng thăm lượng đúng sai đó và nghe. Những gì không có bữa nay lấy về, có dù hình ảnh, có MP3, để rồi nếu quý vị không đến đây, quý vị sẽ thiệt thòi thôi. Chứ đối với thầy Thông Lai đến đây là đến với cái tấm lòng, đến tay không, về cũng tay không. Và nhớ quý vị, thầy Thông Lai chỉ cố gắng giảng pháp 4 năm nữa thôi, và thầy Thông Lai sẽ kiếm chỗ ẩn tu. Tại vì khi ra hoằng pháp như vậy, thầy Thông Lai sẽ mất cái lợi ích giảng sanh của thầy Thông Lai rất là nhiều. Nhưng mà thầy Hy La Thông Lai hy sinh để muốn quý vị giảng sanh vì trả ơn Phật. Tôi hy vọng là để cho đừng ai đánh phá tôi nữa, để tôi giảng 4 năm nữa. Và tôi sẽ kiếm một cái chỗ nào quý vị cũng không ai biết tôi đi đâu đâu. Tôi sẽ bế quan luôn, không ai biết, nên coi như 4 năm nữa Thông Lai sẽ chết hẳn lên cõi đời này. À.
Thầy con chưa xuất gia, thầy ẩn tu được chưa được thầy?
Và tôi phải lo cái đường vãng sanh của tôi.
Dạ thưa ban trị sự còn nhiều lắm thầy, xếp hàng để thầy cạo đầu.
4 năm nữa là đây ông đi không mặt đất rồi, ông cỡ ông nhùm cười là bay được rồi. Thành ra ráng nghe, đừng có nghe những gì chú vị, ráng giữ chính tâm, thấy những gì thầy Thông Lai làm cho quý vị, đừng nghe những gì người ta nói về thầy Thông Lai, và thắc mắc cứ lấy việc cũng băng đó và nghe, nghe để rồi tự quý vị quyết định. Tôi không nói tôi đúng hay tôi sai, quý vị nghe rồi dùng cái trí huệ của mình để phán xét. Ở trong này chưa có một vị nào nghe thầy xin tiền quý vị, không có. Chưa có một vị nào thấy thầy xin tiền hay là xin cái gì cho thầy Thông Lai, không có chuyện đó. Thành ra ở trên đời này dùng bùa, dùng ngải, chỉ tình và tiền thôi. Mà tôi cũng chưa từng dùng bùa để bỏ tình. Tôi bỏ bà nào sẽ bỏ hết cả ngàn bà, làm sao mà tôi lấy được hết được, phải không? Bởi vì phải hiểu dùng cái đó. Mà cái chuyện ngày hôm qua nói rõ rồi, mà nếu quả thật tôi có bùa để bỏ được 1000 vị thì quả thật phép Phật thua phép ma rồi. 1000 vị đây đều là U Bà Tắc, U Bà Di, trong đó có những ông thầy cỡ như thầy Linh Nhẫn, mà tôi bỏ được ổng là coi như là tôi hơn cái Phật Di Đà rồi, làm sao? Thành ra phải hiểu rằng cái phép bùa, phép ngải là phép của tà ma ngoại đạo, không làm sao hơn được phép Phật hết. Và nếu tôi có thể làm bậy đó thì qua mắt được các Phật tử, nhưng mà hộ pháp không để cho tôi cô động được, quy tụ được 1000 người về giữ cái pháp hội như là 2 ngày lễ khánh thành đâu. Quý vị dùng con mắt để nhìn đi, Hòa Thượng Tiên Hóa ngài ngồi ở đây, ngài có thể ban cho những người muốn có con là có con hả? Thì đâu có cái chuyện mà ngài để cho tôi ngồi đây để mà tôi thi hành tà đạo trong cái chùa này, phải không quý vị? Thì từ đây chúng ta hồi hướng, và thầy khuyên quý vị đừng nhắc gì cái chuyện đó nữa, và muốn thắc mắc gì thì ra ngoài đóng băng nó lấy mà nghe, phải không? Trong đó những điều họ nêu lên thì tự động có câu trả lời, đúng sai thì quý vị quyết định. Bây giờ chúng ta hồi hướng để mời quý vị xuống ăn cơm chiều, ăn cháo chiều, với bữa nay ăn phở phải không? Ăn phở do cái người bị tôi bỏ bùa là ông Đại ngày hôm qua đó, ông kêu là bùa lỗ vốn, bữa nay mời ăn phở lỗ vốn. Phở được bỏ bùa lỗ vốn chứ không phải bùa lỗ ban, phải không? Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online trên cái hệ thống bao thoát của internet toàn cầu, và tôi hẹn gặp lại vào ngày 22 tháng 8 tại chùa Tầm Nguyên 4. Tôi sẽ giảng tiếp những đề tài này, và trong tháng 6 ở mùa Vu Lan tôi sẽ đến đây vào ngày 1 tháng 9, và tôi sẽ giảng liên tiếp trong một tuần lễ đó mỗi vào buổi chiều. Và cái ngày lễ Vu Lan là cái ngày lễ hoàn mãn, tôi sẽ có cái lễ cầu siêu cho mẹ, hát cho mẹ và thuyết pháp về cuộc đời của một Kiền Liên, và chúng ta phân tách về cái kinh Vu Lan báo hiếu. Đó là những cái đề tài tiếp diễn. Còn tôi ngày thứ 6 này tôi phải trở về Tầm Nguyên 1 để tôi đi làm, tôi kiếm tiền, tôi trả bill cho tôi. Tại vì nguyên một tháng nay, một tháng rưỡi nay tôi 6-7 chỗ tôi giảng pháp, và tôi trong túi tôi bây giờ chỉ còn có đúng 7 đồng, không hơn không kém.
Bạn nói đi.
A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, thứ 6 tuần này từ 8 giờ sáng, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật có thầy Thích Trí Thoát từ Canada về đây hướng dẫn chúng ta lại Lương Hoàng Sám. Xin mời quý Phật tử tới tham dự. Thứ 6 tuần tới từ 7 giờ rưỡi tuần tới nữa nha. Thứ 6 tuần tới nữa là 7 giờ rưỡi tới 9 giờ rưỡi tối thì có Thượng tọa Tọa Nguyên Tâm ở chùa Việt Nam ở Los Angeles về đây thuyết giảng. Và ngày thứ 7 từ 9 giờ rưỡi sáng cho tới 11 giờ rưỡi sáng thì cũng có một thời khóa do thầy Nguyên Tâm hướng dẫn. Ước mong tất cả quý vị Phật tử về đây tham dự, và đặc biệt sau cái thời pháp của thầy Thông Lai, mời quý vị ra phía sau có con thấy có nấu bún này.
Phở
hả? Dạ vậy là con nhìn sai,
tức là mời ăn cái nồi phở bỏ bùa lỗ vốn chứ không phải bùa lỗ bàn. đừng có lo nha, ăn rồi không có sao hết, bùa lỗ vốn chứ không phải bùa lỗ ban. Rồi mời quý vị so chân so tay, và cuốn băng này tôi sẽ đưa chú Mẫn in ra, và chú Vượng từ Sacramento xuống cũng sẽ làm và để phát hành để cho quý vị lấy về để nghe lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.